Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại tập 72 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu về đoạn kinh Đức Phật nói về công đức của các bậc quốc vương, vương tử, đại trưởng giả nhẫn đến những người thứ dân tôi tớ gặp chùa tháp thờ Phật mà cung kính cúng dường, xây dựng tu bổ, thì người đó được công đức vô lượng, được hàng trăm nghìn đời sinh lên cõi trời Phạm Thiên, rồi lại được mười kiếp làm vua của cõi trời Đại Phạm Thiên Vương, tức là vua của cõi trời sắc giới, công đức, phúc báo và thọ mạng thù thắng hơn cõi trời dục giới, hơn cả Thiên Đế Đích, Kiều Thi Ca, Ngọc Hoàng Thượng Đế rất nhiều. Cho nên đấy thì là những cái công đức của việc là xây chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đã dạy cách đây trên 2.500 năm về trước tại cung trời Đao Lợi. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo. Chúng ta thấy rằng Đức Phật lại tiếp tục bảo Bồ Tát Địa Tạng và đại chúng tham dự pháp hội ở tại cung trời Đao Lợi rằng: lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này, nếu có quốc vương nào hoặc đại thần trưởng giả cùng nhân dân tôi tớ tới gặp chùa tháp thờ kinh luật luận tượng Phật bị hủy hoại rách nát mà phát tâm tu bổ, tự mình đứng lên làm hoặc bảo người khác làm, rộng kết các thiện duyên với các loại chúng sinh, những bậc ấy trong đời được phúc báo vô lượng, thường trăm nghìn muôn kiếp làm đại chuyển luân vương, còn những người tùy hỷ chung theo làm việc đó thì được trăm nghìn đời làm các vua nước nhỏ. Nếu đối chùa tháp Phật mà phát tâm hồi hướng, cầu vô thượng Bồ đề, trải nghìn muôn ức kiếp thường hành Bồ Tát đạo, thì hết thảy người đó đều viên thành sở nguyện và đều sẽ thành Phật. Đó. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là hôm qua thì Đức Phật tán dương khen ngợi về việc là thấy chùa tháp thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ Thánh Tăng mà hư hoại, đổ nát, phát tâm cùng nhau kêu gọi, hoặc tự mình làm hoặc là bảo người khác làm, cùng nhau phát tâm kêu gọi để trùng hưng, xây dựng lại ngôi chùa, ngôi tháp đó, những nơi thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ Thánh Tăng đó, thì người đó được vô lượng công đức. Còn hôm nay á, bài giảng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Phật tán dương khen ngợi về trên thì những vị quốc vương, dưới thì những người dân bình thường như chúng ta này, vân vân. Đó. Tới nơi nào á mà gặp gì? Gặp những ngôi chùa mà có thờ thì thờ kinh, thờ luật, thờ luận, tức là Tam Tạng Thánh Điển kinh luật luận của Đức Phật, và gì, và tượng Phật. Đó. Đoạn này thì Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi về việc là cung kính, thấy kinh luật luận, tức là Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đó, rách nát thì chúng ta tu bổ, chúng ta phát tâm để ấn tống, để hội tập, để in ấn lại. Đó. Thì chúng ta biết là ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, nhân đến cách đây khoảng 100 năm về trước thôi, Thì chúng ta biết rằng cái việc mà in ấn là cả một vấn đề khó khăn, nhất là thời cổ xưa. In ấn sách vở ngày xưa nó không như bây giờ, không có máy in, máy photo rồi máy in như bây giờ, in một lúc là một tiếng đồng hồ là ra hàng vài trăm quyển. Nhưng ngày xưa chúng ta biết là muốn in được một quyển sách ấy, in được một quyển sách, in được một quyển kinh, quyển luật hoặc quyển luận để lưu thông ở trên đời ấy, là vất vả vô cùng. Đầu tiên, cái việc đầu tiên là họ phải đến nhờ một người có chữ đẹp và biết chữ đấy. Vì ngày xưa chúng ta biết là không phải ai cũng có học và không phải ai cũng biết viết chữ. Vì vậy ngày xưa cái người viết chữ là cái người rất là được trọng vọng ở trong xã hội lúc bấy giờ. Người viết chữ ngày xưa thì thường gọi là gì? Gọi là thầy đồ, những người thầy giáo thì mới biết viết chữ. Bây giờ chúng ta biết là 1.000 người thì đến 995 người, thậm chí 98 người là biết viết. Còn ngày xưa 1.000 người thì chỉ được khoảng độ tầm 5 đến 10 đến 20% người biết đọc biết viết là cùng. Nhưng 1.000 người đó thì chỉ được khoảng độ tầm chục người là biết rõ chữ. Vì chữ ngày xưa kể cả tiếng Phạm lẫn tiếng Hán cũng như là chữ Nôm của Việt Nam chúng ta thì ít người mà biết nhiều chữ lắm. Vì chữ ngày xưa là học chữ nào biết chữ đấy. Không phải là chữ quốc ngữ như Việt Nam chúng ta bây giờ là đánh vần, học hết các chữ cái và ghép vào với nhau đánh vần, thế là xong. Những chữ ngày xưa thì chúng ta là học chữ Hán, chữ Nôm, học chữ nào biết chữ đấy, thậm chí là học chữ này là quên chữ kia, là rất khó như vậy. Cho nên để mà biết đọc biết viết, viết đúng cái chữ đó, cái chữ thì chúng ta biết ngày xưa chữ Hán, chữ Nôm thì có khi có một chữ thành thôi, mà chữ thành có đến thì hàng chục chữ thành. Thì cái chữ thành thì lấy chữ thành nào? Chữ thành kính thì lấy thành nào? Chữ thành gì? Chữ thành là cõi đất, là thành, là kinh thành thì lấy thành nào? Đó. Hay chữ liên chẳng hạn, chữ liên thì lấy chữ, về chữ liên hoa chẳng hạn thì lấy chữ liên hoa, là liên hoa lấy chữ liên nào? Mà chữ liên là nối liền thì lấy chữ liên nào? Vân vân. Đó. Cho nên là cái người mà biết chữ ngày xưa thì nói là rất ít. Vì vậy cái việc đầu tiên của việc ấn tống, in ấn kinh sách Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Phật lưu truyền ở nhân gian, thì cái việc đầu tiên đó là phải tìm ông thầy đồ, ông giỏi chữ, giỏi nghĩa, nhờ ông viết ra cho gì? Viết ra giấy đã. Thì sau đó muốn là in ấn hàng loạt á, thì bắt đầu là đi lấy những cái cây gỗ thường là cái cây ngày xưa người ta lấy cây gỗ thụy á, cây thụy. Chúng ta biết cây thị chưa? Có bài thị ơi thị rơi bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn của Việt Nam chúng ta. Đấy là câu chuyện gì mà có cái đấy nhỉ? Chuyện gì? Tấm cám đúng không? Chuyện tấm cám. Đó, cái cây thị đó. Thừa vì sao lại làm một cây thị? Vì cái gỗ thị nó rất là dẻo, nó không bao giờ nứt nẻ. Cái gỗ khác thì nứt nẻ, gỗ thị thì nó là rất dẻo. Cái thớ của nó là thớ xoắn, không bao giờ nó nứt nẻ. Mà gỗ của nó không quá cứng. Cho nên khi mà đục cái nét chữ khắc vào trong cái bản ván á, cái bản ván để in kinh á, thì nó rất là dẻo, cho nên đục chữ nhỏ nó cũng không bị tách, nó không bị xước, không bị bong, không bị gãy. Cho nên phải lấy đúng cái loại gỗ đó thì làm bản ván khắc kinh thì mới tốt. Xong có gỗ có ván rồi là phải nhờ người thợ mộc. Nhờ người thợ mộc là đem cái bản viết chữ Hán đó là ốp vào đấy. Lấy cái giấy đó ốp vào giấy gió đó, giấy gió viết chữ Hán của cái ông thầy đồ đó ốp vào đó, xong bắt đầu là lăn lên, bắt đầu là đục từng chữ một. Mỗi một tờ giấy của in kinh ngày xưa ra phải làm được một cái bản gỗ là dày bằng cái quyển sách này. Dày bằng quyển sách này. Nếu mà làm mỏng quá thì nó bị mo gỗ thì cũng không in được. Đó. Rất vất vả. Cho nên sau đó thì bắt đầu mới đến khâu làm giấy. Làm giấy, chúng ta biết làm giấy ngày xưa, các cụ làm giấy ngày xưa thì thường sao? Đem vào giã. Giã lấy cái ấy làm giã rồi làm cái thành cái bột, bắt đầu là cán. cán thành cái giấy mỏng ấy, cán toàn thủ công hết. Cán thủ công ấy, khi làm ra cái giấy rồi, khi bắt đầu mới mang vào để cắt, để gập vào thì bắt đầu mới bôi mực lên trên, dùng thủ công để lăn cái, dùng cái con mực ấy, cái con lăn đó, lăn mực lên trên cái bản khắc gỗ đó. Xong bắt đầu cho vào in, in được một tờ rồi, cái tiếp tục là lăn lại, lại quét lại, bôi lăn lại, lại in tiếp. Cứ như vậy, để ra một cái bộ kinh Địa Tạng này á, một người một ngày làm giỏi lắm thì được khoảng 1 đến 2 quyển thôi. Làm xong lại đóng, đóng lại phải khâu. Khâu bằng tay thì đâu có chuyện là dập bằng máy, bằng ghim như bây giờ chúng ta đâu. Cho nên cái công đức Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi công đức của việc ấn tống, in ấn Tam Tạng kinh Luận Luận. Hoặc là còn một cái hình thức nữa, đó là thuê người để sao chép kinh điển Tam Tạng. Sao chép đó là sao? Sao chép đó tức là ngồi viết từng chữ, từng đóng quyển sách rồi đang viết từng chữ lên. Mà người đó là phải giỏi chữ, giỏi nghĩa lắm, viết y như vậy chữ nó văn hay, chữ tốt. Mà phải rất tỉ mỉ, không có viết cả một cái bộ kinh viết từng chữ như vậy, cả một vấn đề. Ngày xưa chúng ta biết là các cụ ngày xưa mà được thỉnh được một cái quyển kinh là quý lắm, quý lắm. Thời nhà Trần chúng ta biết, Phật giáo thời nhà Trần chúng ta, nhà Trần hàng mấy trăm năm như vậy, phát triển kinh tế, ổn định chính trị, đời sống văn hóa được thăng hoa, được coi là một cái sự phát triển vàng son của đất nước của chúng ta cái thời bấy giờ. Nhưng mà chúng ta biết là cũng chỉ có một lần là Đức Vua là cho in ấn được kinh sách, và 2 lần đi sang thỉnh ở bên Trung Quốc, tức là cho người, cho đoàn sứ cùng với chư tăng sang bên đó để thỉnh kinh, họ in sẵn rồi sang mình thỉnh ở bên đó mang về Việt Nam đó. Mà mang về để chia cho mỗi chùa một bộ còn không đủ, mỗi chùa bộ kinh còn không đủ, thì huống chi là với mỗi người một quyển kinh như chúng ta bây giờ đọc, hàng nghìn Phật tử mỗi người một quyển thì lấy đâu. Đó, ngày xưa là mỗi chùa một bộ còn chưa đủ. Đó. Cho nên cái việc mà ấn tống Tam Tạng Thánh Điển, Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi, công đức lớn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói rằng đấy, vậy ngày xưa Đức Phật khen ngợi làm cái việc đó nó dễ, nó khó mà làm được mới công đức. Thì bây giờ nó dễ như vậy làm có công đức không? Công đức có được như thế không? Được. Cốt ở gì? Cốt ở chỗ cái tâm thành của chúng ta. Nếu chúng ta coi thường cái bộ kinh đó, chúng ta bảo ôi giời, in thì cứ in, người ta in mình cũng in, nhưng mà nghe sư nói thế còn có công đức hay không, không biết. Rồi nghe nói thế thôi mình nể quá thì mình cũng phát tâm 5 cuốn, 10 cuốn, 100 cuốn, 200, 300 cuốn, vân vân chẳng hạn. Thì như vậy chắc chắn là gì? Công đức cũng có nhưng mà rất ít. Nhưng còn nếu á, mà người đó phát tâm, phát tâm một lòng thành kính, nhất tâm để ấn tống á, thì một quyển thôi công đức cũng quý. Chứ huống chi là nhiều quyển để phân phát cho nhiều người, để lưu thông Tam Tạng Thánh Điển của Phật ở đời. À, cũng là bộ kinh Địa Tạng này. Nhưng mà chúng ta biết là có người đọc tụng thì chuyển nghiệp, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, cầu gì được đấy. Thậm chí là cầu gì? Cầu bệnh tật, mà cầu gì? Cầu khỏi bệnh thì bệnh khỏi. Ví dụ như bữa trước là có mấy cho cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu khoảng tháng trước cho các cháu học sinh, sinh viên. Hôm trước thầy nói, lần này nói lại, có cái trường hợp mà một cháu mà bị cái bệnh mà kiểu như nó là á sừng tổ đỉa vân vân đầy trên mặt trên người, đi viện da liễu các viện không khỏi. Tôi xin nghỉ việc lên đây tụng kinh đúng 1 tuần theo pháp hội của chúng ta. Thế sau khi đi về hôm trước hôm sau tự nhiên khỏi. Rồi nữa, cách đây chuẩn bị vào pháp hội, chuẩn bị vào pháp hội có một Phật tử, xin tôi xin được giấu tên vì là cái này tế nhị. Gia đình Phật tử này có một cái khu khu đất, khu nhà nghỉ, khu khách sạn rất là lớn. 3-4 năm nay là cầu gì? Chỉ cầu mong để cho bán được thôi, không thể bán được. Đã từng làm lễ, làm rất nhiều những cái cuộc lễ rồi mà không bán được. Khách cứ đến thì lại ra đi, thậm chí họ trả rồi, họ chuẩn bị mang tiền đến đặt cọc rồi thì họ lại vẫn chạy đi. Thế con cái đi xem thì bảo là cái mảnh đất nó hợp với chủ, nhưng mà khổ đang cái lúc kinh tế khó khăn này họ không thể gồng gánh được nữa. Mỗi một tháng là trả lãi biết bao nhiêu tiền, không thể gồng gánh được. Họ muốn giải quyết đi cho nó nhẹ đầu, xong rồi bao giờ kinh tế nó phát triển rồi lại làm ăn trở lại, tìm cái việc khác cho nó nhẹ đầu. Nhưng mà cầu mãi không được. Cái khi bắt đầu cái bộ kinh này bắt đầu in ấn thì gia đình bắt đầu là cũng phát tâm in 100 quyển kinh, và sau đó thì xin về đọc tụng tại gia đình. Các bà Phật tử đó nhất tâm đọc tụng vào vị này, tin tưởng rằng vào cái sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Và bà phát nguyện là 21 ngày mỗi ngày đọc hết 3 quyển Thượng Trung Hạ này. Ăn chay trường thì ăn lâu rồi, nhưng mà cứ đến đúng thời là bà ấy đọc tụng, và bà cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Bây giờ thì con cái con khổ lắm rồi, mấy năm trời, 3-4 năm trời, bây giờ để đấy kinh doanh thì nó cũng không được, mà nợ lãi ngân hàng thì hàng tháng, cứ đến hàng tháng lại vài trăm triệu để chết. Cho nên xin là Bồ Tát là gia trì cho. Bà ấy tụng đến đúng 21 ngày. Hết 21 ngày các vị biết không, tự nhiên ở đâu hai người là tranh nhau đến là hỏi mua, và khi mà hỏi mua bán thì hai người cứ tranh nhau. Thế là đương nhiên hai người tranh nhau thì giá cả nó lại trồi lên. Còn trước đây là nó cứ đến nó giả, ví dụ như bảo khoảng độ tầm 50 tỷ thì nó chỉ giả khoảng 20 tỷ, 30 tỷ thôi. Thì đương nhiên bây giờ cả hai người đến thích mua cùng một lúc bảo 50 tỷ thì hai anh cứ thế mà đôn nhau lên cho nó gần gần được với cái giá người ta muốn bán. Thế là khi hai người đều muốn mua một cái, đều nhất tâm muốn mua, thì gia đình mới đem là bán luôn. Ai đến trước, ai mà nhìn mà có duyên hơn thì người ta bán. Thế hôm rồi gần gần vào pháp hội, gia đình bán xong được, quý khóa quá, đi xuống bảo là thôi con thành tâm và cúng dường một pho Địa Tạng lớn 150 triệu, cúng dường vào hai xào ao để đào ao phóng sinh 100 triệu, và còn 5 triệu cúng dường vào một pho A Di Đà, cúng dường vào làm tôn tượng A Di Đà. Đó, chúng ta thấy cái khi mà cái chúng ta nhất tâm đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, tôi nghĩ rằng nhiều việc sẽ được thành như sở nguyện. Nhưng mà phải nhất tâm cơ, cũng là đọc tụng. Nhưng có những vị cũng đọc tụng kinh Địa Tạng này về, chúng tôi bảo đọc 21 ngày. Gia đình thì lục đục, ốm đau bệnh tật, cầu cúng đi bệnh viện mãi không khỏi, nghi là trong mảnh đất đó nó có vấn đề tâm linh là không ổn. Nghe mọi người giới thiệu cũng đến đây, cũng xin kinh, cũng về đọc, cũng đọc 21 ngày, nhưng mà chẳng thấy chuyển cái gì cả. Thế là 21 ngày đến lại gặp chúng tôi, lại bảo bạch thầy, con cũng phát nguyện đọc tụng 21 ngày nhưng mà trong gia đình nhà con vẫn thế. Thế tôi hỏi, không chuyển gì à? Bảo không thấy chuyển tí nào cả. Thế tôi hỏi, đọc phát nguyện đọc tụng 21 ngày mà muốn được thì nó phải làm được như thế nào? Cái thứ nhất là phải ăn chay trường, cô có ăn chay trường được không? Bảo bạch thầy, không, nhà con chưa ăn chay trường được. Đấy, vậy thì 21 ngày đó vẫn chưa ổn. Cái thứ nhất là cái gì? 21 ngày mình phát nguyện ngắn ngày như vậy mà muốn cầu một cái đại sự nhân duyên lớn, một cái việc lớn, thì cái việc đầu tiên là phải gì ạ? Phải ăn chay trường. Vì sao phải ăn chay trường? Vì ngày hôm đó, những ngày đó, 21 ngày đó mình phải học theo gì ạ? Học theo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phát Bồ Đề Tâm, thương tưởng tất cả chúng sinh như thương tưởng đứa con thơ vậy, như người mẹ thương đứa con đỏ vậy.
mà người mẹ đâu có ăn thịt con. Có đúng không? Các vị có thấy có người mẹ ăn thịt con không? Không có. Vậy mình mà phát đại nguyện như vậy để cầu nguyện một cái sự việc trọng đại nào đó trong vòng 21 ngày hoặc 7 ngày đó hoặc 49 ngày đó, thì cái việc ưu tiên số 1 đầu tiên đó là phải ăn chay trường. Cái thứ hai đó là không được đi làm những cái việc xấu ác. Những việc xấu ác đó làm sao? Tức là buôn gà, bán cá, bán lợn, bán thịt, bán rượu, vân vân. Những cái việc đó trong kinh Phật nói là cái việc không phải là chính nghiệp. Cho nên những cái ngày đó mình kiêng cử những cái việc đó là tốt nhất. Rồi nữa, trong kinh Địa Tạng này, Bồ Tát Địa Tạng còn nói thì trong những ngày đó, ngoài ăn chay ra, ngoài dừng các việc ác ra, còn phải thì cộng thêm phóng gì? Phóng sinh, tu phúc. Tu phúc ấy thì có nhiều làm nhiều, không có nhiều. Mình chỉ cần ra đường, ra chợ mà thấy gì? Kẻ ăn xin, ăn mày, cho họ 500 nghìn thôi, 500 đồng thôi hoặc 1 nghìn đồng thôi, hoặc là gì, mua 2 nghìn đồng, mua cái bánh mì cho họ thôi, đưa cho họ bằng tất cả tấm lòng thành kính của chúng ta. Coi những vị đó là như vị Bồ Tát, như vị Phật để mình cung kính, mình cúng dường. Đưa cho họ bằng hai tay, bằng tấm lòng thành kính và mong cho họ ăn chiếc bánh mì này. Họ bớt đói một ngày là một buổi mấy tiếng đồng hồ chỉ làm việc nhỏ. Mà nguyện rằng á, đời sau kiếp sau, họ sinh ra được làm người, được gặp Phật Pháp, được tu hành, không bao giờ phải khổ sở ăn xin ăn mày như đời này nữa. Và khuyên họ là bác hay anh chị hay ông hay bà hãy nhất tâm gì, lúc nào rảnh rỗi thì niệm một vài câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Khi mình trao cho họ bằng tấm lòng thành kính như vậy, mình khuyên họ niệm một câu niệm Phật, họ chắc chắn họ sẽ niệm. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là một câu niệm Phật nhất tâm tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ, công đức vô lượng vô biên. Niệm một câu Phật hiệu Bồ Tát Địa Tạng, sự tiêu trừ nghiệp chướng cũng tương tự như thế. Cho nên chúng ta gieo duyên với họ gọi là tu phúc đấy. Rồi nữa, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát còn nói là muốn mà thọ trì đọc tụng kinh này á, thì phải lập thành thời khóa nhất định. Trong 21 ngày phải thời khóa nhất định, đó là sao? 4 giờ sáng đọc thì đúng 4 giờ sáng chúng ta đọc. Chiều 5 giờ chiều đến 7 giờ tối đọc là đúng giờ đó chúng ta đọc. Trong 21 ngày phải lập ra thời khóa y như thế. Từ 8 đến 9 rưỡi đêm đọc thì đúng 8 đến 9 rưỡi đêm đọc. Hoặc là giờ do chúng ta ấn định vào cho phụ thuộc vào cái thời của chúng ta. Mà đọc chia thành 3 thời như vậy là tốt nhất. Vì sao phải chia thành 3 thời tốt nhất? Vì mỗi một thời chúng ta còn niệm Phật thêm 15 đến 30 phút nữa. Cho nên được 3 thời riêng biệt như vậy là tốt nhất. Trừ trường hợp là thời gian chúng ta không có, chúng ta mới gộp 2 thời, 2 quyển là 1 thời, hoặc là cả 3 quyển là 1 thời. Ba quyển thì chúng ta thường là phải tụng hết mất khoảng 2 tiếng rưỡi rồi. Hai quyển thì thường là tụng hết khoảng độ tầm gần 2 tiếng cả niệm Phật, hoặc 2 tiếng nếu tụng chậm. Nhưng còn nếu mà niệm Phật nữa thì mỗi một quyển chúng ta bình quân cả niệm Phật, cả lễ bái, vân vân, phát nguyện tam tự quy tất tất hết khoảng 1 tiếng rưỡi. Vậy 3 quyển nếu mà tụng riêng chúng ta cộng lại thành mấy tiếng? Thành 4 tiếng rưỡi. Nay chúng ta ăn cắp đi, ăn bớt đi, san bớt đi, còn có 2 tiếng rưỡi. Nếu mà tụng 3 quyển một lần còn có 2 tiếng rưỡi. Nếu mà tụng thành 1 quyển, 1 hoặc là 2 quyển, thượng trung là 1 hoặc là quyển thượng là 1, quyển trung quyển hạ là 1 lần đó, thì chúng ta cũng còn khoảng 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng là cùng. Vậy chúng ta vẫn cắt bớt đi khoảng 1 tiếng rưỡi. Cho nên là nếu mà phát nguyện 21 ngày đọc tụng để cầu nguyện một cái sự việc gì đó đặc biệt quan trọng đối với gia đình chúng ta, Việc đó có thể là việc lớn hoặc việc nhỏ, nhưng mà đối với gia đình chúng ta là việc quan trọng, thì chúng ta phải nên lập thành thời khóa nhất định trong 21 ngày đó. Và một điều đặc biệt nữa là ở trên ban thờ lúc nào cũng phải có 7 bông hoa hoặc 49 bông hoa. Tốt nhất là nên dùng bông hoa hồng vàng hoặc bông hoa hồng đỏ. Nếu mà chỉ là một lọ hoa thì 7 bông thôi, ban thờ nhỏ thì 7 bông thôi. Nếu ban thờ lớn thì chúng ta dùng 2 lọ lớn là 49 bông hoặc là 7 lọ. Mỗi lọ 7 bông, 77, 49 bông hoa hồng đó là tốt nhất. Còn hoa quả thì thành tâm. Nhưng đặc biệt phải có 7 chén nước. 7 chén nước trong, 7 chén nước sạch thanh tịnh dâng lên cúng Bồ Tát. Và cứ tụng hết 3 thời đó đến đêm sáng sớm hôm sau. Chúng ta xin 6 chén nước đó, 1 chén nước ở giữa, chúng ta đem đi vẩy nhà cửa hoặc là cầu nguyện một cái chỗ nào đó, chúng ta đem đến vẩy ở cái nhà đó cho nó mát mẻ. Long thần thổ địa ở đó họ hoan hỉ. Còn 6 chén còn lại thì chúng ta cho mọi người ở trong nhà mình uống. Mà khi uống tốt nhất là nên quay mặt về hướng nam để uống. Mình khấn nguyện xong rồi mình uống cái nước đó rất là tốt, để cầu nguyện một cái sự việc gì đó. Rồi trong kinh lại còn nói nữa, khi mà phát tâm đọc tụng kinh điển như vậy, mình không được liên quan tới việc sát sinh. Có nghĩa trong cái ngày hôm đó mình phải giữ, càng giữ được thì tâm càng thanh tịnh. Thế tôi hỏi rằng thì trong những cái ngày đó, vì ăn chay thì vì ăn mặn thì vì cái cô mà bảo tụng kinh không được, 21 ngày không được gì á, thế tôi hỏi thế thì vì ăn mặn, vì ra chợ, vì mua hay là làm như thế nào? Bảo có ngày thì gia đình chúng con mua, nhưng có ngày thì chúng con gì tự làm lấy. Tự làm lấy có nghĩa là gì? Nếu mà muốn ăn gà thì phải gì ạ? Phải cắt tiết gà, khiếp cả người, dùng cả mình, sớn cả gai ốc lên, đúng không? Mà muốn ăn cá thì gì? Ra chợ thì có mấy người mua cá chết về để ăn đâu các quý vị. Ở ngoài đời họ thường là phải thấy con cá nó còn đang gì ạ? Đang bơi ở trong chậu, mang về thì phải đập đầu mổ bụng nó ra để thịt nó để ăn. Đó. Đấy là những cái gì? Cái thứ nhất là không ăn chay. Cái thứ hai là gì? Còn sát sinh nữa, tự tay sát sinh nữa. Cái thứ ba, một cái việc rất quen thuộc đối với ngoài đời chúng ta, đó là khi mà nấu canh thường là phải có gì ạ? Có hành hoặc có tỏi, có đúng không? Ở ngoài đời 10 nhà thì cả 10 nhà thường hay đều hay ăn hành, ăn tỏi. 1000 nhà thì gần như cả 1000 nhà đều ăn hành, ăn tỏi, trừ trường hợp nhà đó là những người gì theo Phật pháp và ăn chay trường. Còn phần lớn là đều gì? Ăn hành, ăn tỏi. Chúng ta cứ nghĩ rằng ăn hành ăn tỏi vốn không có gì phương hạ. Quả thật ăn hành ăn tỏi đối với y học, đối với thế gian á, đối với y học á, hành tỏi nó chứa được rất nhiều căn bệnh, đặc biệt là tỏi chứa rất nhiều căn bệnh, nhất là vào cái mùa đông thế này nó chứa được rất nhiều căn bệnh. Nhưng mà tại sao trong Phật pháp lại ở trong kinh địa, đặc biệt kinh Địa Tạng này, Đức Phật Bồ Tát dạy là gì? Khi mà đọc tụng bộ kinh này muốn cầu nguyện sự việc chi, mong được toại nguyện như ý đó, thì không được ăn gì 5 thứ tanh hôi. Đó là hành này, hẹ này, tỏi này, kiệu này và hành tây này. Ai ở ngoài đời có nghĩa là ở ngoài đời họ nghĩ là hành tây là không có việc gì, vẫn ăn hành tây bình thường. Thậm chí là các sư, tôi đi một số những cái đám, mấy năm trước tôi thường hay đi đám khánh thành hoặc là đi đám dỗ tổ của các chùa. Đến chùa họ bảo ăn chay. Đúng, quả thật là chùa là dựng lên dọn nó toàn ăn chay thật. Nhưng mà cái trong cái đĩa dưa á, thì gì có cả hành cả tỏi ở trong đó. Hành thì chơi cả củ ở trong đó để muối dưa với thì muối dưa. Tôi hỏi là tại sao ở đây lại nghĩ trong bụng, tại sao đây lại ăn hành? Thế rồi nữa, trong cái món xào á, thì thường là gì? Có mấy cái món xào như là xào bò lát chay hay là các thứ gì đó, họ mua hành tây về họ gì? Họ xào và mang lên như vậy. Họ ăn bình thường, ăn rất bình thường, coi như không có chuyện gì. Đó là vì sao? Vì thực sự họ không hành trì kinh điển của Phật. Họ tụng kinh hàng ngày nhưng mà hỏi hành trì không? Chắc chắn là không hành trì. Họ tụng kinh chỉ là để cho đủ thời khóa. Đối phó với nhân dân là gì? Nói là gì? Trụ trì sáng chiêu chiều mộ, cho nên là được rồi. Tôi chả biết ông bà tu như thế nào, miễn là gì? Sáng ra 4-5 giờ sáng, nhà hàng xóm ở gần chùa là nghe thấy sư cốc cốc gõ mõ tụng kinh ở chùa là được rồi. Và đến chiều lại, cứ chuẩn bị lặn mặt trời ấy, nghe thấy tiếng cốc cốc và tiếng gì, tiếng thỉnh chuông to đại hồng chung buổi chiều là được rồi. Toàn sư tu như thế nào chúng tôi không cần biết, miễn là một ngày phải nghe thì hai thời tụng kinh của sư trụ trì và cầu cho dân an, cầu cho quốc thái dân an. Nếu mà sư không á, mấy ngày mà không thấy tiếng cốc cốc thỉnh chuông á, có nghe sư đó là sư lười tu, có khi lại bị dân họ đuổi mất, lúc nào cũng biết. Cho nên á, nhiều ít gì ngày cũng được hai thời cốc cốc thỉnh chuông để cho dân họ tin tưởng, họ bảo sư có cúng cho dân đấy chứ, sư có cầu cho dân quốc thái dân an đấy chứ. Nhưng thực tế hành trì theo trong lời Đức Phật dạy hay không, điều này còn phải xem xét thực tế vị đó có hành trì hay không. Nhìn vào đến chùa họ, nhìn thấy cái bữa ăn của họ thôi chúng ta biết. Nếu mà chùa nào mà có vườn rau á, mà ra vườn rau ngoài cái tí su hào cải bắp, rau diếp, rau thơm, rau ngót, rau sống ra vân vân đó, còn thế có gì mấy luống hành đó, thì chúng ta biết rằng ngay rằng vị này 100% là ăn ngũ tân. Cái đó không thể giấu vào đâu được. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy. Xong hôm tôi hỏi, hôm rồi hỏi cái vị, cái cô kia đó, vậy thì ở trong kinh bảo là không ăn năm món cay nồng. Thế thì gia đình cô trong 21 ngày đấy cô có ăn không? Thế vị hỏi năm món cay nồng là gì thầy? Thế tôi bảo cô đọc kinh mà cô không thấy năm món cay nồng là gì à? Ở quyển nào các vị nhớ không? Thượng Trung hay hạ? Hả? Quyển thượng hay quyển trung? Trong kinh này Phật dạy rõ là không dùng năm món cay nồng, quyển thượng hay quyển trung hay quyển hạ? Ai bảo quyền thượng giơ tay ra nào? Hả? Ai bảo quyền thượng giơ tay? Ai bảo quyền trung giơ tay? Ôi giời ơi, mẹ ơi, đọc kinh thế này thì chết tôi thôi. Nó lại cả nón. Ai bảo quyền hạ giơ tay? Hả? Ôi giời ơi, lại cũng có người giơ tay nữa, không lại cả nón. Quyền thượng thầy hỏi, ở trong ba quyển kinh Thượng Trung Hạ này chỉ có một chỗ Phật dạy là gì? Không ăn năm món cay nồng, hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây mà thôi. Thầy hỏi quyền thượng hay quyền trung hay quyền hạ, bảo quyền thượng cũng có người giơ tay, bảo quyền trung cũng có người giơ tay, bảo quyền hạ cũng có người giơ tay. À, thế thì mới bảo thầy, mới bảo về thôi lạy các cụ học Phật như thế thì con xin vái. À, đó, thế. Đó, thế mệt lắm. Đấy, trẻ không học Phật, già học Phật nó thế đấy. Trẻ không học Phật, già học Phật nó thế, không nhớ. Đọc đến đoạn đó thì biết thôi, nhưng mà xong rồi không nhớ. Thế hôm tôi hỏi cái cô kia là có kiêng năm món cay nồng của Phật dạy không? Thế hỏi năm món cay nồng là gì? Thế tôi bảo đọc kinh không hiểu à? Bảo không. Thầy bảo đọc, con cứ thế con đọc thôi. Đấy, quan trọng là đọc kinh là phải hiểu, hiểu kinh. Mà cái bộ kinh này các vị biết là tôi đã cố gắng hội tập và biên dịch làm sao để cho nó Việt ngữ nhất. Những cái văn phong gần gũi với con người Việt Nam chúng ta nhất. Các vị biết có những đoạn nó chỉ là khoảng độ 5 chữ thôi, mà tôi mất hàng tiếng đồng hồ nghĩ đi nghĩ lại làm sao được tìm được một cái câu văn cũng là cái nghĩa như thế, nhưng tìm được một câu văn làm sao cho người dân mình hiểu nhất. Nếu để cái văn mà phiên âm Hán ngữ, Hán Việt á, đọc thì nghe chừng có thể nó hay hơn, chắc hơn, quen hơn. Nhưng mà các Phật tử mà không biết chữ Hán á, mà đại đa số bây giờ chúng ta là không biết chữ Hán, kể cả các sư cũng không mấy người biết chữ Hán. Cho nên á, để hiểu được nó, để mà thực hành nó thì cả một quá trình, cả một vấn đề khó khăn, tìm tòi và nghiên cứu và học hỏi nữa. Cho nên có những đoạn chỉ 4-5 chữ chúng tôi phải mất hàng tiếng đồng hồ. Hàng tiếng đồng hồ mới tìm ra được cái đặt lặp lên lặp xuống, suy nghĩ nát óc, cho thậm chí tôi phải gì dở cả một cái quyển từ điển về tiếng Việt ra nữa. Có những đoạn tôi phải dở cả quyển từ điển tiếng Việt ra để so sánh, để xem xét làm sao để dịch ra được một cái từ cho mọi người Việt Nam chúng ta dễ hiểu. Cho nên quan điểm của tôi là kinh của Phật phải được chuyển hóa thành ngôn ngữ và chữ viết của nhân dân khu vực đó, văn hóa bản sắc bản địa của dân tộc đó, đất nước đó, quốc gia đó. Chúng ta biết ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đầy đủ 6 pháp thần thông. Cho nên Ngài lên Ngài ngồi thuyết pháp như thế này. Đất nước Ấn Độ bao la rộng lớn như vậy, có rất nhiều các tộc người, có rất nhiều tiếng nói khác nhau. Nhưng mà Ngài thuyết một tiếng bằng một loại, đó là tiếng Phạm Âm. Hoặc là tiếng gì? Tiếng Sanskrit. Đức Phật ngày xưa Ngài chỉ thuyết bằng hai loại âm thanh, đó là Phạm Âm và Sanskrit. Thì Ngài thuyết, cho dù thuyết bằng Phạm Âm hay thuyết bằng Sanskrit, thì tất cả những người dân Ấn Độ lúc bấy giờ đến nghe Ngài thuyết pháp đều hiểu được Đức Phật nói cái gì. Bằng cái thần lực của Đức Phật, đại chúng đều nghe thấy Đức Phật thuyết bằng tiếng gì? Bằng âm thanh chính tiếng mẹ đẻ của mình. Duy nhất chỉ có Phật mới làm được điều đó. Các hàng Bồ Tát dùng tâm để truyền tâm, qua âm thanh đại chúng vẫn chưa hiểu được, mà Bồ Tát phải dùng cả gì, cả tâm đến thì mới truyền được đến tâm người chúng sinh kia thì họ mới hiểu. Mà tâm thì không phải ai cũng hiểu được. Người nào có tâm thanh tịnh thì mới tương đồng với tâm Bồ Tát, thì mới nghe được Bồ Tát thuyết pháp bằng âm thanh của Bồ Tát. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là một bậc gọi là gì? Lưỡng túc tôn, công đức và trí tuệ viên mãn. Cho nên Ngài thuyết bằng một pháp âm, đó là phạm ngữ, thì tất cả chúng hội, bất cứ một quốc gia nào, một đất nước nào, một dân tộc nào Ấn Độ lúc bấy giờ đến nghe Ngài thuyết pháp đều nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói bằng âm thanh ngôn ngữ của chính quốc gia, dân tộc, đất nước mình. Một cái điều mà không phải các vị Bồ Tát nào cũng làm được. Địa Tạng Bồ Tát cũng chưa làm được điều đó, Quán Âm Bồ Tát cũng chưa được làm được điều đó, kể cả Văn Thù Hổ Hiền Bồ Tát cũng chưa làm được điều đó. Chỉ có Phật mới làm được điều đó. Cho nên Đức Phật ở trong Kinh Nikaya, Ngài đặc biệt tán dương khen ngợi và dạy các đệ tử của mình rằng, các ông thay Như Lai để đi truyền bá chính pháp, phổ độ quần sinh, đến nơi đâu, nhân dân ở nơi đó nói bằng loại ngôn ngữ nào, và cái văn hóa đặc sắc bản địa của họ ra sao, thì các ông phải gì ạ? Phải nghiên cứu cho thật kỹ. Đến nơi đó, các ông phải nói bằng ngôn ngữ và văn phạm của dân tộc đó. Đối với các đệ tử thì Đức Phật dạy như vậy. Vì sao? Vì các đệ tử chưa đầy đủ thần thông và công đức để khiến cho chúng sinh họ nghe thấy một pháp âm, nhưng mà biến vô lượng pháp âm. Một ngôn ngữ nhưng mà biến ra vô lượng ngôn ngữ. Cái đó chỉ có Phật mới làm được, hàng đệ tử chưa làm được. Cho nên Ngài dạy các đệ tử của Ngài đến quốc gia nào thì phải nói bằng gì? Bằng ngôn ngữ, văn phong của quốc gia đó. Cho nên ngày xưa khi đi học, ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã nung nấu là gì? Người Việt Nam phải tụng kinh bằng gì? Bằng ngôn ngữ của Việt Nam. Người Việt Nam mà cứ tụng kinh bằng ngôn ngữ của tiếng Hán ngày xưa làm sao mà hiểu được? Cho nên đây là cái vấn đề quan trọng, vấn đề thiết yếu. Muốn cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta được phát triển đồng đều, ba miền Bắc Trung Nam trong cả nước, thì chúng ta thấy vì sao mà Phật giáo từ Huế, từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế trở vào, đã Huế, khu vực Huế thì cũng khá khá thôi, miền Nam, đặc biệt Phật giáo miền Nam phát triển. Phát triển đến thì đến từng cá thể, cá nhân ở trong một hộ gia đình. Ông đi chùa, bà đi chùa, bố đi chùa, mẹ đi chùa, con đi chùa, cháu đi chùa. Ông là một tín đồ Quy Y Tam Bảo thì đến cháu cũng sẽ là một tín đồ Quy Y Tam Bảo. Ông bà tụng kinh, bố mẹ tụng kinh và con cháu đều tụng kinh. Xét ra xem, các vị xét ra xem. Xét ra mới thấy rằng tăng ni ở trong thành phố Hồ Chí Minh đều tụng kinh bằng gì ạ? Bằng tiếng Việt. Tôi vào trong kia mấy lần rồi, tôi thấy là tăng ni Phật tử thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến gì 95, thậm chí là 98% là đều tụng kinh bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta, dịch sang tiếng Việt ngữ để đọc tụng. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rộng đến như vậy để thấy cho chúng ta thấy rằng cái việc mà Ấn Tống lưu truyền Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật là tối yếu quan trọng. Tối yếu quan trọng. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng cái công đức của việc Ấn Tống truyền bá Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật là rộng lớn, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được lại như thế. Rồi Đức Phật còn nói gì? Tượng Phật, gặp tượng Phật mà long lở, cũ nát thì phải gì ạ? Phải tu bổ lại, phải cho sơn sửa lại. Nhưng bây giờ chúng ta thấy một cái điều mà chúng ta thấy rất là trái ngược. Trái ngược làm sao? Nhất là ở các chùa có di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Chúng ta đến những ngôi chùa đó, những cái pho tượng, những pho tượng có cái hàng nghìn năm nay rồi, không được sơn thép lại, long lở ra sơn là chóc vải hết, chỗ thì vàng, chỗ thì đen, chỗ thì bục ra. Có pho tượng thì bằng gỗ, thì mối nó gì, nó xông hết cả một mảng rồi, trong lòng mối ăn rỗng hết rồi. Nhà chùa với nhân dân nó xin sửa, làm đơn xin sửa thì phòng văn hóa, cơ quan của huyện, của thị xã không cho làm. Bảo là cái này là di tích hàng nghìn năm, không được gì, không được động đến. Gọi là di tích, di sản, vật thể của cái ngôi chùa đó, ngôi đình, ngôi đền, miếu mạo đó, cho nên là phải để lại mới có gì, có cái nét cổ. Xin lỗi các quý vị, có những pho tượng đắp bằng đất, gãy cả một tay rồi, gãy cả cổ rồi. Tôi đến tôi nhìn là nhân dân là gì, ghép vào quệt quệt cho một tí cái gắn. Cái pho tượng ngày xưa thì làm bằng đất, loại tre. Tre thì mối nó ăn nó mục hết rồi, trải qua vài 400-500 năm thì thường thường là cái tượng đó hay làm vào thời Hậu Lê. Đến nay đã cũng 400-500 năm rồi. Ngày xưa các cụ kinh tế khó khăn, nhân dân vẫn nhất tâm làm. Cái cốt tượng á, cái chùa nào mà có điều kiện thì mới gì, mới làm bằng gỗ mít. Còn không có điều kiện thì làm bằng gì? Làm cốt bằng tre, bằng cái cây tre đực á. Xong rồi á, đắp bằng đất và chấu. Cái đất sét á, các cụ trộn lên, trộn nhào lên và cho cái chấu, tức là cái các cụ biết cái chấu là gì chưa? Cái chấu là cái mình ở quê tôi gọi cái dạp á, tức là khi mà xay sát gạo thì cái bã nó to to đó, cái vỏ của cái thóc đó, hạt thóc đó nó to đó, thì đem về là trộn lẫn vào là đắp vào. Đắp vào xong một lớp đó để làm cốt ở trong đó, sau đó thì mới bắt đầu là lấy cái đất sét với trộn với cái sơn ta ngày xưa đó, mới phết ra bên ngoài. Xong thì mới bắt đầu mới phủ sơn vào. Đấy là cách làm bằng tượng gì? Tượng thổ. Tượng thổ, ngày xưa cũng chưa có tượng xi măng luôn, tượng xi măng mới đây thôi. ngày xưa gọi là tượng thổ. Mà khi tôi về chùa đây thì toàn tượng đó. Tôi về đây đến 99% là tượng bằng thổ. Khi sửa lại cái ngôi chùa, nhân dân bảo là thầy phải giữ lại cái tượng cổ. Tôi bảo vâng, sẵn sàng giữ lại tượng cổ. Nhưng mà cái khi mà đưa tượng xuống thì tôi không đưa đâu. Các cụ cho người sang, dân làng, hội cao tuổi, các cụ cho người sang để đưa tượng xuống. Thì mình biết rồi mà, mình nhìn tượng mình biết rồi. Các cụ sang, các cụ đưa, các cụ bảo con cháu nó lên khiêng. Khiêng cụ nào thì gì? Nó bấu vào cổ thì cụ ấy gãy cổ. Nó bấu vào tay thì cụ ấy gãy tay, bấu vào chân cụ ấy gãy chân. Thế là các cụ sợ xanh tím tái mặt mày, các cụ bảo thầy ơi chết rồi, thế thì không được. Thế thì không phải. Thế tôi bảo không được thì không sửa chùa nữa à. Các cụ bảo chùa thì phải sửa, những tượng thì làm thế nào. Thế tôi bảo là vẫn phải làm. Tượng ngày xưa toàn là tượng thổ làm bằng chấu, bằng rạp. Âu cũng là cái tâm thành của cha ông chúng ta ngày xưa. Nhưng bây giờ chúng ta có điều kiện hơn rồi, đất nước thái bình thịnh trị nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân chịu khó làm ăn. Người người nhà nhà đều cơm no áo ấm rồi, phần lớn là như thế. Thì bây giờ dở ra làm, có người cung tiến. Cái tượng bằng gỗ mít nó tốt hơn, tại sao chúng ta không làm? Mà cứ phải dựng lại cái tượng đất mà tượng thổ chống giàn ngày xưa. Mà nó gãy hết rồi. Bây giờ các cụ gắn lại, dùng xi măng để gắn á. Thì nó không ăn với nhau, giữa đất và xi măng đâu, nó có ăn với nhau đâu các cụ. Các Phật tử, cho nên á, tôi đến một số chùa có những pho tượng bằng thổ. Gãy cổ, lấy xi măng đắp vào á. Thì cái vết xi măng nó vẫn, thì cái vết đứt của cổ nó vẫn còn nguyên thế này. Vậy mà cũng nói là đấy là di tích lịch sử văn hóa hàng nghìn năm, hàng 400-500 năm, không cho động vào, không cho tu bổ và không cho sơn thép lại. Đây là một điều nghịch lý. Đó, cho nên ở đây cái việc mà tranh ảnh tượng Phật trong lóc đổ vỡ, trong kinh Địa Tạng này Đức Phật dạy cơ mà, dạy tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta và những người có tâm với Phật là phải biết gì? Biết tu bổ, sửa chữa. Lúc nào nhìn vào cũng phải trang nghiêm, phải tráng lệ. Làm được như thế thì Phật giáo chúng ta chắc chắn sẽ được phát triển, sẽ được trường tồn. Tăng ni Phật tử tín đồ chúng ta cũng được công đức. Công đức như thế nào? Trong Đức Phật nói là kinh sách tượng Phật mà bị hư hoại rách nát mà chúng ta phát tâm tu bổ, từ mình đứng lên làm hoặc bảo người khác làm, bảo người khác làm tức là rộng kết thiện duyên. Các quý vị thấy, trở lại đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Vì sao tôi không làm một cái pho tượng bình thường khác cho nó rảnh? Nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thôi, hoặc có to thì chỉ 5-10 mét thôi chẳng hạn. Cũng là tượng Phật mà, tội gì và phải phát nguyện làm một cái đại tượng Phật lớn như thế. Hao tâm tổn trí, tốn kém tiền của như thế, Phật đâu có bảo chúng ta phải làm như thế. Đúng, Phật không bảo chúng ta phải làm một pho tượng lớn như vậy, trang nghiêm to đẹp như vậy. Phật chỉ cần chúng ta để thành tâm thôi, pho tượng thế này cũng đã đủ rồi. Không cứ là pho tượng phải 40-50 mét. Nhưng mà xin thưa các quý vị, tôi muốn rộng kết thiện duyên với gì? Với tín đồ Phật tử của chúng ta, với nhân dân, dân tộc đất nước Việt Nam của chúng ta, thậm chí là những người gì yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng Phật giáo trên toàn thế giới, họ đến Việt Nam chúng ta có nhân duyên đến với mảnh đất Sơn Tây, đến với mảnh đất Hà Nội này. Mà thậm chí họ chưa có nhân duyên đến với Việt Nam chúng ta, tôi gì tôi tạo nhân duyên cho họ đến với Việt Nam chúng ta. Họ chưa có nhân duyên đến với Hà Nội, tôi tạo nhân duyên cho họ đến Hà Nội chúng ta. Họ chưa có nhân duyên đến với mảnh đất Sơn Tây, Sơn Đông này, tôi tạo duyên cho họ phải tìm đến với mảnh đất Sơn Tây, Sơn Đông này. Đó là vì sao? Vì nơi đây, nếu mà thành công như tâm nguyện của thầy trò chúng ta, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia trì, sự chứng minh hoan hỷ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật, gia hộ của Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần đó, thì 5-7 năm nữa một đại tôn tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á ngồi sừng sững, tọa lạc sừng sững ở tại mảnh đất này, tại ngôi chùa này, tại khu di tích này. Mà một tôn tượng gì đẹp, đặc sắc, cả thế giới chỉ có một, chưa có hai. Muốn có hai thì ít nhất cũng phải 15-20 năm nữa mới có. Thì như vậy, ngành văn hóa du lịch có thể dựa vào đây để quảng bá. Tín đồ Phật tử cả nước, thậm chí là ở kiều bào nước ngoài, đọc thấy trên sách báo rồi trang web băng giảng của nhà chùa, họ thấy gì? Họ thấy rằng tò mò, họ thấy rằng lạ, và họ muốn về để chiêm bái cái tôn tượng đặc biệt ở trên thế giới này một lần xem như thế nào. Rồi họ gì? Họ đi về. Họ đi về, họ dừng xe ở ngoài bến xe, họ đi vào lễ Phật, lễ Tổ Tam Bảo, họ nhìn thấy tôn tượng, họ xít xoa họ rằng đảng nhà nước quan tâm tới chính sách tôn giáo thực sự, thì các sư tăng và Phật tử mới làm được một pho tượng như thế trong cái thế kỷ 21 này. Vậy là chúng ta giải quyết được vấn đề gì? Được vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn giáo ngay trong những lòng của các kiều bào nước ngoài rồi. Nếu đảng nhà nước không thực sự quan tâm tới vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, tạo điều kiện cho tôn giáo, làm sao các sư ở Việt Nam có thể làm được một pho tượng mang tầm cỡ thế giới như thế? Có đúng không? Một phần chính trị đã giải quyết xong. Rồi nữa, đáng lẽ họ không định nghiên cứu Phật học, họ không định là quy Tam Bảo, nhưng mà họ vào, đi vào, họ nhìn thấy cái tôn tượng như vậy, đi xuống dưới tầng hầm, họ thấy cái cảnh lục đạo luân hồi, họ muốn biết được cảnh địa ngục thế nào ư? Xuống nơi đó có cảnh địa ngục ở dưới tầng hầm đó, có cảnh ngạ quỷ, có cảnh súc sinh, có cảnh nhân thiên Atula ở trong đó. Một cái đầu tiên cho họ đập vào mắt, Đức Phật nói về lục đạo luân hồi, luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi như thế nào, vào đó họ nhìn thấy rồi. Rồi lên những tầng kế tiếp theo, mỗi tầng có một cái cách thờ phụng khác nhau theo các tín ngưỡng của Phật giáo, các hệ phái của các Phật giáo ở trong đó. Họ thấy là tại sao cái ngôi chùa này lại thờ như thế này, tại sao cái pho tượng này lại thờ như thế này, cả thế giới chưa bao giờ gặp, cho dù là cái nôi của Phật giáo Ấn Độ cũng chưa gặp. Phật giáo gì phát triển hoàng kim trong thời phong kiến như Trung Quốc cũng chưa thấy, mà đến Việt Nam họ thấy. Họ về họ tìm hiểu, tìm sách để đọc, tra mạng để nghiên cứu. Và trong khi tìm sách để đọc, tra mạng để nghiên cứu đó, vô hình chung họ đã gì? Đã tìm hiểu Phật giáo rồi đấy. Mà khi họ tìm hiểu Phật giáo thì tự nhiên cái đức tin sâu thẳm ở trong lòng họ từ vô thủy kiếp đến nay nó sinh ra, tức là hạt giống Bồ đề nó nảy nở. Khi mà được gặp nước, gặp mưa, gặp đất á, nó nảy nở, nó được tưới tẩm và nó lớn dần, và lúc nào họ đi quy Tam Bảo không biết, lúc nào họ có tín tâm thực sự với Phật pháp không hay. Đấy gọi là gì? Đấy gọi là rộng kết thiện duyên. Cho nên các Phật tử, một số tăng ni bảo làm á, tại làm sao mà thầy cứ phải làm lao tâm khổ tứ phải làm một cái pho tượng to thế nhỉ? Tại sao không phải là một pho tượng bình thường như các ngôi chùa khác mà thầy cứ phải lao tâm khổ tứ muốn làm một cái gì đặc biệt như thế? Hay là thầy gì? Thầy cầu danh? Tôi chỉ cười thôi. Vì nếu mà họ hiểu được tôi á thì họ là thầy của tôi rồi. Mà hiểu tôi chỉ có Phật Bồ Tát mới hiểu được thôi. Tôi phải nói thật như vậy. Chỉ có Phật Bồ Tát có đầy đủ sáu phép thần thông mới hiểu được tôi. Tôi nghĩ như thế nào và tôi nói như thế nào. Cho nên muốn rộng kết thiện duyên với chúng sinh không phải là một việc dễ. Nhưng chúng ta là một tăng ni, một tín đồ Phật tử, chúng ta không được sợ những cái khó cái khổ để mà phát nguyện rộng kết thiện duyên với chúng sinh. Tôi xin thưa các quý vị, thọ mạng của tôi ở nhân gian này, nếu thọ hết dương thọ tôi được 82 tuổi, nhưng năm ngoái tôi đã san bớt 2 tuổi đi cho đệ tử rồi, còn 80 tuổi nữa. Tôi có thọ hết thọ mạng của tôi nhân gian này cũng chỉ 80 tuổi, năm nay là 41, có tháng nữa sang 42 rồi. Vậy như vậy chỉ còn có 38 năm nữa thôi. Tôi có thuyết pháp độ sinh kịch kim đến hết thọ mạng của tôi cũng chỉ 38 năm nữa là sao? Như đèn hết lửa tắt, như nhạn quá trường không mà thôi. Nhưng cái tôn tượng này mà làm lên, làm xong tất nhiên cũng phải đời sau họ phải có, nhiều đời sau họ cũng phải trùng tu bảo vệ lại nữa. Tôn tượng này mà làm xong, tôi đảm bảo là Bồ Tát Địa Tạng sẽ hộ trì và duy trì được pho tượng này là 3000 năm. Ba ngàn năm này chúng ta phải biết rằng có bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ lượt khách hành hương về để chiêm bái tôn tượng này. Tùy theo giai đoạn đất nước hòa bình thịnh trị, Phật pháp hưng long, thì mỗi một ngày biết có cơ man nào là người trong những ngày đại lễ đến chiêm bái ngài. Phát Bồ Đề Tâm khi được chiêm bái ngài, ba nghìn năm như vậy, tôi trừ cho khoảng 300 đến 500 năm vào cái thời gì? Vào cái thời có thể cho là Phật pháp không được hưng thịnh và quốc gia có thể xảy ra chiến tranh loạn lạc, ít người tới. Nhưng mà sau khi đất nước hòa bình lập lại một cái thì tôn giáo cùng theo đó mà phát triển, thì tôn tượng này lại phát huy cái tác dụng rộng kết thiện duyên phổ độ chúng sinh của ngài. Cho nên á, các quý vị thấy, tôi không thuyết pháp, sau 30 năm, sau 38 năm nữa tôi không thuyết pháp ở thế gian này nữa, nhưng mà cái thiện duyên của tôi rộng kết với chúng sinh là gì? Là 3000 năm nữa cơ mà. Cho dù tôi có vào địa ngục thì chúng sinh trong địa ngục gì cũng nhân đó mà thoát khổ. Trước đây là tôi cầu về Tây Phương, nhưng từ khi học kinh Địa Tạng và phát nguyện truyền bá kinh Địa Tạng, tôi là phát nguyện khác. Dù tôi sinh ở chỗ nào, tất nhiên tôi vẫn phát nguyện sinh Tây Phương, nhưng dù tôi sinh ở chỗ nào thì ở nơi đó đều được thấm nhuần Phật pháp. Tôi sinh ở chỗ nào thì tôi vẫn được xuất gia. Tôi có vào trong địa ngục thì tôi vẫn xuất gia trong địa ngục. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng xuất gia trong địa ngục, thì nếu tôi có vào địa ngục, tôi sẽ là đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát xuất gia trong địa ngục. Bồ Tát cầm gậy tích trường để đi mở cửa ngục, để gõ cửa để giáo hóa chúng sinh bỏ ác hành thiện ở trong địa ngục, thì tôi cũng gì, tôi cũng phát nguyện theo vết chân của ngài để mở từng cửa địa ngục và khuyên chúng sinh bỏ ác làm thiện ở trong địa ngục. Đi đâu cũng phát nguyện làm điều đó. Cho nên đấy gọi là rộng kết thiện duyên với chúng sinh đó. Hoặc bảo người khác làm, tức là rộng kết thiện duyên đó, rộng kết các thiện duyên với chúng sinh đó. Hoặc các loại chúng sinh những bậc ấy trong đời được phúc báo vô lượng, thường trăm nghìn muôn kiếp làm đại chuyển luân vương. Đó, chúng ta thấy ai mà phát tâm thấy kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Phật mà hư hỏng rách nát, tượng Phật mà hư hỏng rách nát, người đó phát tâm cùng nhau hồn phúc tu bổ xây dựng lại, những người đó, những người đứng đầu để giáo hóa mọi người làm việc đó, ví dụ các tổ trưởng bây giờ chẳng hạn, các Phật tử bây giờ chẳng hạn, chúng ta về chúng ta thấy là gì? Thầy phát nguyện rộng cái thiện duyên như vậy, chúng ta cũng phát nguyện gieo duyên cho đạo tràng trong tổ của mình, trong khu phố của mình, trong hàng xóm của mình, là có công góp công, có của góp của, có tiền tài công đức tiền tài, không có tiền tài thì đến lao động một ngày cũng được, một buổi cũng được, một tiếng đồng hồ cũng được, thậm chí là một vài phút cũng được. Chỉ cần để xách được một cái xô đất xô cát để cùng nhau xây vào cái pho tượng đó thôi. Tôi nguyện rằng đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, mãi mãi về sau, bao giờ cho đến thành Phật, người đó mà chưa được độ thoát, tôi cũng sẽ đi tìm người đó để độ thoát. Cho nên ở đây Phật Bồ Tát rộng kết thiện duyên với chúng sinh như thế, chúng ta học Phật học Bồ Tát cũng phải phát nguyện rộng kết thiện duyên với chúng sinh như thế. Và chúng ta thì phát nguyện thì chúng ta phải làm, mà làm thì phải vất vả, vất vả vẫn phải làm đó. Và tôi mong rằng các quý vị chúng ta cũng nhất tâm như vậy, làm được như vậy các quý vị đấy, những người đứng đầu sẽ được làm gì ạ? Làm đại chuyển luân vương, tức là làm vua chuyển luân thánh vương, cai trị bốn châu thiên hạ là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cơ Lô Châu. Đó gọi là đại chuyển luân vương hay là chuyển luân thánh vương. Tuổi thọ của các vị này là gì? Là thọ 500 năm, một ngày một đêm, bằng 25 năm ở nhân gian chúng ta này, mà thọ 500 tuổi như thế. Nếu ai muốn làm chuyển luân thánh vương thì đem công đức ấn tống kinh sách và làm tượng Phật này để phát nguyện, đời sau làm chuyển luân thánh vương đi. Tôi thì không muốn, tôi làm rồi tôi không muốn. Tôi đã từng làm rồi cho nên bây giờ tôi không muốn nữa. Làm cái đó cũng khổ lắm. Tôi gì, bây giờ tôi muốn làm Bồ Tát, muốn làm Phật. Nhưng mà tất nhiên để làm Phật, làm Bồ Tát được thì bây giờ phải làm một chúng sinh tốt đã, làm một vị tăng ni tốt đã. Tôi mong các quý vị cũng phát nguyện như vậy. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật nói á, còn những người tùy hỷ công đức, những cái làm việc thiện này, hoặc là chung tay xây dựng, chỉ là một đồng một cắc, một hà, hoặc là cầm một xẻng, xúc một xẻng cát, đưa một xô vữa thôi, đó gọi là tùy hỷ công đức. Hoặc là nhìn thấy cái việc làm của nhà chùa chúng ta và tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tâm Hồ Việt Nam chúng ta, họ không công đức mà cũng không cúng dường, cũng không xây dựng một xẻng cát, một xô vữa, nhưng họ bảo là nhà chùa và tín đồ Phật tử và nhân dân Sơn Đông làm được pho tượng đấy tốt quá, đẹp quá, quý hóa quá, ít người làm được, vui mừng quá. Khi họ nói như vậy, đó gọi là gì? Gọi là tùy hỷ công đức. Thì trong kinh này Đức Phật nói với Địa Tạng Bồ Tát là gì? Những vị đó thì thường trăm nghìn đời thường làm vua các nước nhỏ. Còn những người đứng đầu á, và những người thì ví dụ như trưởng đạo tràng hoặc là những Phật tử, chúng ta khuyến hóa được nhiều người làm việc đó thì có phúc nhiều hơn chúng ta làm vua đại chuyển luân thánh vương. Còn những vị tùy hỷ công đức trong kinh này nói đời sau kiếp sau, khi mà tiêu trừ nghiệp chướng hết thì người đó sẽ được sinh gì? Làm vua các nước nhỏ. Ít đi chăng nữa cũng phải được làm gì ạ? Làm người trưởng giả, bậc trưởng giả tức là giàu có, là những người có gì? Có quyền cao chức trọng ở trong xã hội, bí thư, chủ tịch, bộ trưởng vân vân. Còn những người mà làm vua các nước nhỏ thì bây giờ chúng ta thấy ở trên thế giới thì có tùy theo chế độ, có người thì làm tổng thống, có người làm thủ tướng, có người làm chủ tịch nước, vân vân, tùy theo chế độ và pháp luật của quốc gia đó quy định. Nhưng đấy gì? Đấy là những người đứng đầu của các nước nhỏ đấy. Nếu đối chùa tháp Phật mà phát tâm hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề, chúng ta thấy nếu đối trước cái việc làm đó mà chúng ta thì chúng ta cầu đạo vô thượng Bồ Đề, trải qua nghìn muôn ức kiếp thường hành Bồ Tát đạo, thì hết thảy người đó đều viên thành sở nguyện và đều sẽ thành Phật đó. Nếu đem công đức ấn tống Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luật Luận và xây dựng tu bổ tôn tượng của Đức Phật Bồ Tát và Thánh Tăng đã hư hỏng đó, đem công đức đó để hồi hướng chỉ cầu gì? Đạo vô thượng Bồ Đề thôi, tức là cầu thành Phật thôi, chứ không cầu gì phúc báo nhân thiên, tức là không cầu phúc báo ở trời người, không cầu đời sau được làm vua ở nhân gian, không cầu đời sau được làm vua chuyển luân thánh vương, cũng không cầu đời sau được làm vua làm chư thiên ở các cõi trời, mà chỉ cầu gì? Sinh ra đời đời kiếp kiếp được học Phật, được nghe pháp và được tu hành, và đặc biệt là hành Bồ Tát đạo, bao giờ cho đến thành Phật thì thôi. Nếu chúng ta phát nguyện như thế thì trong kinh này Đức Phật nói người đó sẽ viên thành sở nguyện, tất cả đều sẽ thành Phật. Và thời gian đã hết, chúc tất cả các vị Phật tương lai rồi sẽ thành Phật. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.